Trời nhà dâng lên cao, hồn tôi tựa như bóng chim.
Trời ơi, thấy ghê quá ông ơi, hát tí xíu nữa coi chừng đứt dây thanh quản đó. Chuẩn bị gì rồi, xong chưa?
À, chuẩn bị ba lô xong hết rồi. Alo anh nghe mầm xanh ơi.
Alo anh Bắp à, anh và chị Vidal đi đâu đó, không đến phòng thu à, sắp lên sóng rồi còn gì.
Chết, anh quên hôm nay có lịch thu.
Ờ vậy ha, anh với chị đến liền đi nha.
Tiêu rồi, đến phòng thu Vidal ơi.
Ủa sao vậy Bắp?
Hôm nay có lịch thu riêng radio show mà.
Ôi chết, Vidal cũng quên mất tiêu. Thôi đi lẹ đi, em mầm xanh khó tính lắm đấy. Mầm xanh, chị xin lỗi nha. Hôm nay chị với Bắp mãi chơi nên quên mất tiêu.
Anh đâu đã nói gì đâu, biết là hai anh chị đi chơi nè, nên mới gọi về nè. Xong Green Radio Show thì mình đi đâu cũng được.
Rồi sao hôm nay em mầm xanh hiền vậy ta?
Ánh mắt hình viên đạn rồi kìa Bắp.
Hả, nói gì đó?
Đâu, đâu có nói gì đâu.
Nè, kịch bản này hai đồng chí xem chủ đề nhé. Đó là lý do gì sao em gọi hai người về đó.
Du lịch.
Lại còn du lịch thân thiện với môi trường đó Bắp à.
Sao vậy?
Hiểu ý em rồi.
Rồi, bây giờ bắt đầu chương trình được chưa nè.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn phòng thu nè.
Và bắt đầu số thứ 7 của chương trình
Green Radio Show.
Các bạn thân mến, Green Radio Show là chương trình được thực hiện trong khuôn khổ cuộc thi tuyển chọn đại sứ môi trường Bayer năm 2011 do Bayer Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của công ty sức hút truyền thông. Chương trình đang được phát trực tuyến tại website theocầu.com và trên hệ thống phát thanh ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi Green Radio Show lên sóng tại website Theo Cầu và hệ thống phát thanh ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chúng mình đã nhận được rất nhiều thư phản hồi từ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ekip sẽ cố gắng phát huy hơn nữa.
Còn bây giờ, Green Radio Show số 7 sẽ bắt đầu với tiểu mục
Lăng kính xanh.
Cuộc thi quốc gia cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 9 nhằm khuyến khích tinh thần tập sự, sáng tạo nghiên cứu khoa học, cổ vũ ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng thông qua chủ đề nước, hưởng ứng cuộc thi quốc tế giải thưởng Stockholm về nước dành cho lứa tuổi học sinh và tìm kiếm tài năng trẻ. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát động cuộc thi cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước lần thứ 9 từ ngày 22 tháng 6 năm 2011. Thời gian bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 30 tháng 3 năm 2011 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2012. Cuộc thi dành cho học sinh các trường trung học phổ thông và trung học dạy nghề của Việt Nam dưới 20 tuổi, có nghĩa là năm sinh từ năm 1992 trở đi. Học sinh dự thi với tư cách cá nhân hoặc nhóm nhưng không quá 3 người. Người dự thi đề xuất và thực hiện các sáng kiến hoặc giải pháp khoa học có ý nghĩa, lý thuyết hoặc ứng dụng thực tiễn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cải thiện chất lượng nước, đảm bảo và bảo vệ nguồn nước, sản xuất nước sạch và xử lý nước thải, tiết kiệm nước tại cộng đồng ở địa phương hoặc ở phạm vi rộng hơn. Để biết thêm thông tin, các bạn có thể tham khảo tại website của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Ngày 6 tháng 6, Tập đoàn Công nghệ Xanh hàng đầu thế giới Siemens chính thức phát động cuộc thi Quay Clip với chủ đề Thành phố Bền Vững dành cho các bạn học sinh, sinh viên, đại học cao đẳng trên toàn quốc. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 5 tháng 8 nhằm mục đích kêu gọi các bạn sinh viên chia sẻ cảm nhận về thực trạng đô thị hóa, đồng thời đưa ra những ý tưởng xây dựng thành phố xanh và phát triển bền vững. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ thỏa sức lên ý tưởng và thể hiện nội dung qua một clip dài tối đa 5 phút phản ánh một lĩnh vực bất kỳ còn tồn động, làm kìm hãm sự phát triển của thành phố hoặc đề ra giải pháp sáng tạo, xây dựng thành phố bền vững như ý tưởng tiết kiệm năng lượng, tái tạo nguồn nước sạch, nâng cao sức khỏe con người, hiện đại hóa hệ thống giao thông và bảo vệ, gìn giữ môi trường sinh thái. Clip dự thi không bị giới hạn thể loại, được sử dụng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, lời bình hoặc phụ đề cho sản phẩm clip hoàn chỉnh. Mọi thông tin và cập nhật về cuộc thi được đăng tải trên trang web www.thanhphobinhvang.com.vn.
Hà Nội triển khai các dự án bãi chôn lắp rác. Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Xây dựng Hà Nội được giao phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lắp rác cũng như việc đấu thầu, đặt hàng các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lắp rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Dưới lời cảnh báo, Hà Nội sẽ hết chỗ đổ rác vào năm 2012 được đưa ra trong bối cảnh bãi xử lý chôn lắp quy mô lớn ở Nam Sơn, Xuân Sơn có nguy cơ đóng cửa vì quỹ đất ở những nơi này cạn kiệt. dù đã tận dụng nhiều biện pháp như nâng cốt, nhập các ô chung lấp, đào hố khẩn cấp. Theo thống kê, lượng chất thải sinh hoạt ở Hà Nội hiện nay tăng trung bình 15% trên một năm, trong khi việc xử lý chủ yếu vẫn là chung lấp. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, cách đây 5 năm, tổng lượng khí thải chất rắn phát sinh ở Hà Nội chỉ mới khoảng 1.500 đến 1.600 tấn trên một ngày đêm, và chất thải công nghiệp nguy hại khoảng 24.000 đến 25.000 tấn trên một năm. Hiện tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đã tăng lên gấp 3 lần, lên đến 5.000 tấn trên một ngày đêm, trong đó 3.500 tấn là chất thải sinh hoạt đô thị.
Đấu giá sản phẩm từ rác thải y tế. Khi làm các sản phẩm tái chế từ rác thải y tế như vỏ hộp thuốc, nắp nhựa v.v. để làm đèn ngủ, rèm cửa, bộ đồ chơi học tín hiệu giao thông dành cho các bé. Và đấu giá sản phẩm này là một trong những hoạt động thú vị của Ngày hội Công nhân và Gia đình ngành y tế vào sáng ngày 24 tháng 6 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hội do Công đoàn Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thu hút khoảng 5.000 cán bộ công nhân viên các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố, con em cán bộ công nhân viên trong ngành và các bệnh nhi. Ban tổ chức đã thu được khoảng 10 triệu đồng từ việc bán đấu giá các sản phẩm như tranh ảnh, sản phẩm tái chế và 30 triệu đồng từ các gian hàng ẩm thực trong ngày hội. Toàn bộ số tiền này được dùng để ủng hộ các cán bộ công nhân viên ngành y tế bị bệnh hiểm nghèo. Ngày hội còn có các hoạt động như thi kéo co, vẽ tranh, thiết kế thời trang giấy, thi nấu ăn, v.v. Cũng trong ngày hội, Công đoàn Y tế TP.HCM đã trao tặng 52 suất học bổng và trao tặng kinh phí xây dựng máy ấm công đoàn trị giá 120 triệu đồng cho cán bộ công nhân viên ngành y tế có hoàn cảnh khó khăn.
Đại dương đang bị đe dọa. Ngày 21 tháng 6, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về biển sau cuộc gặp gỡ Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và chương trình nghiên cứu đại dương quốc tế ở Đại học Oxford hồi tháng 1 năm 2011 đã trình lên Liên Hiệp Quốc một báo cáo. Trong đó họ cảnh báo về tình trạng ngày càng tồi tệ của đại dương trên thế giới và các sinh vật biển đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt chưa từng có trong lịch sử loài người. Các đại dương đang bị hủy hoại bởi sự tác động tổng hợp của nhiều tác nhân khác nhau như chất thải công nghiệp và nông nghiệp cùng với nạn đánh bắt cá bừa bãi của con người là nguyên nhân chính làm tăng ô nhiễm biển. Khí thải công nghiệp và sinh hoạt cung cấp làm tăng quá trình axit hóa nước biển. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu làm cho nước biển ấm dần lên, dẫn đến thay đổi môi trường sống tự nhiên của các loài sinh vật biển. Các nhà khoa học cho rằng con người đang chứng kiến sự biến mất hoàn toàn của một số loài sinh vật biển cũng như những hệ sinh thái biển, cụ thể là các dải san hô chỉ trong vòng một thế hệ. Trong quá khứ, những tác động tổng hợp tương tự cũng đã dẫn đến thảm họa tuyệt chủng hàng loạt đối với các sinh vật trên trái đất. Tuy nhiên, có thể cải thiện được tình trạng này nếu con người có những thay đổi kịp thời và có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái hơn nữa. Rồi, nghe đến hai từ thông thái là biết rồi. Có chuyện gì nhờ giả hay hỏi han nữa đây?
Xí, làm như lúc nào người ta cũng nhờ bả ông vậy á. Mà lần này tôi không có nhờ đâu nha, tôi đố đó.
Đố? Ồ, ghê vậy ta. Rồi, đố đi.
Đố ông nha. Trong tuần vừa rồi thì tạp chí National Geographic công bố danh sách 5 loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Đó là các loài nào?
Ôi, dễ ẹt. Này nha, thứ nhất là linh trưởng mắt đỏ, loài linh trưởng này đang sống tại đảo Siau, Indonesia. Thứ hai là kỳ nhông lùng, là sinh vật lưỡng cư sống tại Guatemala. Tiếp theo đến là rùa tí hon, đây là một trong những loài rùa nhỏ nhất thế giới. Thân dài chỉ từ 7,9 đến 11,4cm sống ở phía nam nước Mỹ. Thứ tư là cóc nhiều màu ở Peru, và cuối cùng là kỳ lân Ả Rập. Loài này chỉ còn khoảng 6 con sống trong tự nhiên. Vào năm 1972, loài động vật quý hiếm này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng săn bắt quá mức.
Ui ghê ta, trí nhớ bất quả là siêu phàm. Đâu tôi coi coi có dấu tài liệu ở đâu không?
Làm gì có. Giờ quay trở lại với Lan Kinh Xanh hôm nay. Có tin về đại dương bị đe dọa mà hôm trước Bắp nhớ khi lao với em mầm xanh có đề cập đến ngày đại dương thế giới 8 tháng 6 phải không?
Đúng rồi đấy, vì thế mà hy vọng là ngày nào cũng là ngày của đại dương thế giới để mọi người cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường biển Bắp he.
Và còn cuộc thi thành phố bền vững đầy hấp dẫn nữa, Bắp đang có ý tưởng này. Phi Lao chọn một bài hát phát tặng thính giả đi, tranh thủ lúc đó Bắp nói cho nghe.
Ok, ngay sau đây sẽ là soundtrack trong bộ phim Happy Feet, ca khúc Hit Me Up. Các bạn đừng rời đi nhé, Bắp và Phi Lao sẽ quay trở lại ngay.